Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy mong chờ và hối thúc ngày Chúa đến. Ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Anh em thân mến, bởi thế, trong lúc chờ đợi, hãy gắng sao nên vô tỷ tích trước nhan người trong bình an. Và anh em hãy coi lòng khoan dung của Thiên Chúa như là phương thế cứu rỗi. Vậy, anh em thân mến, được biết trước như thế, anh em hãy giữ mình, kẻo bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà sa đọa, mất lòng trung kiên của anh em. Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi và là Chúa chúng ta. Nguyện chúc vinh quang cho người bây giờ và đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Herode đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật và không bị nể ai, vì thầy chẳng xem diện mạo. Một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cesare không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền." Họ đưa cho người một đồng tiền và người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cesare." Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cesare hãy trả cho Cesare, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa." Và họ rất đổi kinh ngạc về người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta nghe trong bài phúc âm hai nhóm người. Một nhóm biệt phái giữ luật của Môi-se rất là chặt chẽ. Nhóm thứ hai là nhóm chính trị, là nhóm của Herode. Nhóm làm chính trị và cầm quyền, cộng tác với đế quốc Roma để cầm quyền lãnh đạo dân sự. Hai nhóm này họp nhau để lập mưu kế bắt lỗi Chúa Giêsu. Và họ đến, đầu tiên là họ tâng bốc. Mà họ khen tặng là thầy không có vị nể người nào, không có theo cái cách đối xử với những người quyền thế ở bên ngoài, mà giảng dạy đường lối Thiên Chúa rất là ngay thẳng. Đó là câu tâng bốc của họ, để họ đưa Chúa Giêsu vào một cái bẫy là có nên nộp thuế cho Cê-gia không. Và đối với những người yêu nước Do Thái đó, thì họ chống lại việc lấy tiền của dân Thánh Chúa mà nộp cho đế quốc Roma, và họ luôn luôn là tìm cách để chống lại đế quốc Roma. Nhưng mà chính quyền dân sự họ vẫn áp đặt cái thuế để thu về cho đế quốc Roma hết. Vì vậy mà họ đặt vấn đề cho Chúa Giêsu là có nên nộp thuế cho Caesar không? Và Chúa Giêsu đã không trả lời cho họ là nộp hay không nộp, mà khi đóng thuế là phải đóng bằng tiền của đế quốc Roma. Cho nên Ngài đòi đưa cho Ngài một đồng tiền và Ngài hỏi hình và ký hiệu của đồng tiền. Đây là ai? Là tiền của đế quốc Roma thì có hình của Caesar. Và nhân cơ hội này, Chúa dạy về một sự công bằng là của Caesar thì trả cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Câu hỏi của họ là đưa Chúa Giêsu vào một cái thế lưỡng đao luận, nghĩa là Chúa Giêsu trả lời là nộp thuế cho Caesar, tức là Chúa Giêsu không có yêu nước Do Thái. Và cộng tác cổ võ để nộp thuế cho đế quốc Roma thì Chúa Giêsu sẽ mất uy tín với người dân. Còn nếu Chúa Giêsu trả lời là không nộp thuế cho Caesar thì họ có cớ để tố cáo Chúa Giêsu, bởi vì cái nhóm Herode là cái nhóm đang lãnh đạo về chính trị dân sự. Họ có quyền bắt Chúa Giêsu là cổ võ dân không có nộp thuế. Thì họ có sẵn một cái lực lượng để bắt Chúa Giêsu. Cho nên hai nhóm này cộng tác với nhau. Nhưng mà khi Chúa Giêsu trả lời như vậy thì họ hết sức là ngạc nhiên, vì Chúa đã nhân cơ hội này để dạy cho họ sự công bằng. Công bằng trong mối tương giao giữa xã hội. Xã hội dân sự, họ lấy thuế thì họ phải có nhiệm vụ lo vấn đề an toàn cho người dân, lo công ăn việc làm, lo những vấn đề dân sự cần thiết, làm đường làm xá để đi, xây dựng một quân đội, một đội cảnh sát để bảo vệ an toàn cho người dân sống ấm no hạnh phúc ở trong một cái trật tự. Còn của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Đây là vấn đề quan trọng. Trong vấn đề tôn giáo, chúng ta nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa, có cái gì không nhận lãnh đâu. Mạng sống của chúng ta đến từ Chúa. Tất cả sức khỏe, tài năng, tiền bạc, mọi thứ trên trần gian là thuộc về Chúa. Và cả cái mạng sống của Caesar cũng là từ Chúa. Cho nên tất cả đều quy về Chúa. Không có Thiên Chúa, không có con người, không có vũ trụ này, không có gì hết. Những gì chúng ta đang có là do tình yêu của Thiên Chúa. Ngài muốn thông ban sự tốt lành của Ngài cho tất cả mọi tạo vật được hưởng cái hạnh phúc với Chúa mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên mọi thứ Chúa tạo dựng ở trên trần gian này, con người là cao nhất. Trong thế giới hữu hình, cỏ cây, đất đá, thú vật, kim cương, hột xoàn, dầu hỏa, nó bất động, nó không có làm được gì hết. Tùy con người sử dụng nó thôi, thú vật nó cũng không làm gì hết. Nó đi tìm thực phẩm để sống mỗi ngày thôi, rồi sinh con đẻ cái. Nó cũng không có làm gì hết, mà nó lại tất cả để phục vụ cho sự sống con người. Chính con người nhận lãnh tất cả mọi thứ. Chúng ta biết dùng tất cả mọi thứ. Mọi thứ có thể là thực phẩm cho con người. Mọi thứ có thể trở nên đồ dùng cho con người, làm nhà, làm cửa, làm cầu cống, làm xe cộ, làm máy bay để đi. Tất cả là những phương tiện để phục vụ cho sự sống con người. Thì con người phải biết cảm tạ hồng ân của Chúa. Và nhận lãnh từ nơi Chúa thì phải trả về cho Thiên Chúa cái lễ công bằng là biết ơn Thiên Chúa, là đại ân nhân của nhân loại, thờ phượng Chúa, tùy thuộc 100% vào Chúa, vì chúng ta tin và chúng ta biết chắc chắn tất cả là nhận lãnh từ nơi Chúa. Cho nên trả lại cho Chúa mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, đấng yêu thương chúng ta, đấng săn sóc từng người chúng ta. Không có nước uống thì tháng tuần lễ là mình chết rồi. Nhưng mà không có không khí thở, 3 phút chúng ta chết rồi. Tất cả là hồng ân của Chúa ban cho. thì tại sao chúng ta lại không cảm tạ Ngài? Cho nên của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhân cơ hội này để đưa chúng ta tới một suy luận về đời sống hàng ngày của chúng ta rất là cụ thể. Người ta cho chúng ta 100 đồng, chúng ta cảm ơn họ. Thiên Chúa cho chúng ta tất cả mạng sống của Ngài, tình yêu của Ngài và mọi thứ trên vũ trụ để phục vụ cho sự sống con người. Sao chúng ta lại vô ơn được? Đó là cái trọng tội của con người. Vô ơn trước tình yêu bao la của Chúa. Cái trọng tội của con người ăn cướp cái danh dự của Chúa và muốn dùng tất cả gì Chúa cho để làm theo kế hoạch của con người, cho nên gây ra chiến tranh hận thù và bao nhiêu sự dữ nó đang xảy ra trên thế giới này. Chúng ta ý thức sự thật này để chúng ta quay về bên Chúa, sống cho Chúa và làm mọi việc theo lời dạy của Chúa Giêsu, là Thiên Chúa quyền năng. Ngài sống 30 năm ở tại Nazareth. Ngài chưa có rao giảng tin mừng. Ngài sống một đời sống để vâng phục Chúa Cha, yêu mến và thực hành ý muốn của Chúa Cha. Suốt 30 năm là một lời giảng dạy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là một gương mẫu cho đời sống hàng ngày của chúng ta, là tôn thờ, cảm tạ, tôn vinh Chúa, xin lỗi Chúa về những tội lỗi của chúng ta, những bất toàn của chúng ta, và nói chuyện thân tình với Chúa để yêu mến và xin Chúa giúp chúng ta thi hành ý muốn của Chúa. Rồi 3 năm cuối cùng Chúa Giêsu mới rao giảng tin mừng cho muôn dân và cứu chuộc qua cuộc khổ nạn của Chúa trên thập giá để đưa chúng ta sống lại vinh quang với Chúa trên thiên quốc. Vì vậy, chúng ta hãy trả lại cho Caesar những gì của Caesar, những gì liên hệ trong sự công bằng xã hội đối với người trên người dưới, đối với gia đình xã hội, và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và chúng ta suy xét cho kỹ, có cái gì không thuộc về Chúa không, ngay cả mạng sống của mình. Vì vậy phải yêu Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa chúng ta tha thứ, chúng ta yêu thương và làm tất cả gì tốt nhất trong điều kiện của chúng ta, trong hoàn cảnh của chúng ta, cho những người chung quanh mình, là làm cho chính Chúa. Cho nên Thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất cũng nói cho chúng ta biết là vũ trụ này nó sẽ qua đi, rồi đến một trời mới, một đất mới, công lý sẽ ngự trị. Chúng ta biết tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi. Tất cả vật chất có bắt đầu thì có kết thúc. Vũ trụ này có tốt lành cỡ nào đi nữa thì với thời gian nó phải bị đào thải đi, rồi sẽ tiến tới một trời mới, một đất mới. Một trời mới, một đất mới trong cái kế hoạch của Chúa mà chúng ta là những người đang ở trong cái thế giới này. Chúng ta đừng để mình lôi kéo theo sự lầm lạc của những người vô luân, họ sống xa đọa, không trung thành với Chúa. Thì chúng ta phải làm nhân chứng cho Chúa nhờ những ân sủng của Chúa ban cho qua các bí tích chúng ta lãnh nhận mỗi ngày, qua đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Ngài hướng dẫn chúng ta đi tới đại gia đình của Chúa, mà Thiên Chúa là Cha, mọi người chúng ta là anh chị em. Chúng ta đừng tính toán như không bao giờ chết, nhưng phải biết sự thật về đời mình, tất cả rồi sẽ qua đi. Và chúng ta phải sống cho cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống vĩnh cửu, là nơi Thiên Chúa chờ đợi từng người chúng ta. Ngày nay biết bao nhiêu những cái lôi cuốn của xã hội làm cho thanh thiếu niên lớn lên và ngay cả người lớn lên sinh hoạt trong xã hội, cứ tưởng rằng mình sẽ sống mãi mãi ở trần gian và cũng không quan tâm tới cái cùng đích tối hậu của mình, để và rồi đi vào cái vòng lẩn quẩn ở trần gian với tranh chấp nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú, những cái trò vui chơi trên game, trên phim ảnh, trên cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô và bao nhiêu cái khác của xã hội trần thế này. Để rồi gia đình bị đổ vỡ, gia đình không có hạnh phúc, tâm hồn của mỗi người không có bình an đích thực. Chỉ khi nào thi hành ý muốn của Chúa Cha, nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu trong tâm tình của một người con với Cha trên trời, và Thánh Thần của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta, thì chúng ta mới thấy được và mới can đảm để thi hành ý muốn của Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu trong bài phúc âm đã dạy chúng ta phải trả tất cả theo lẽ công bằng. Cái gì thuộc về Caesar, trả lại cho Caesar. Cái gì thuộc về Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa. Và tất cả vũ trụ này, thế giới này, cả Caesar đều đến từ Chúa. Thì tất cả đều thuộc về Chúa. Không con người nào có thể làm chủ mạng sống mình mãi mãi được. Chúa cho chúng ta quản lý nó 50 năm, 100 năm, và rồi cũng phải tính sổ với Thiên Chúa hết. Tất cả có tự do thì phải có trách nhiệm để đến với Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta giống Chúa, có tình yêu giống Ngài, thì ở mãi mãi với Chúa mà chúng ta tranh chấp nhau hơn thua, ích kỷ, tham lam, hận thù, không tha thứ, thì chính mình cứ tiếp tục bất hạnh ở đời này là tranh chấp và khốn khổ với nhau. Ở đời sau không có chỗ ở trên nước trời, là hỏa ngục đời đời. Vì Thiên Chúa là tình yêu, không có chỗ ở trên thiên quốc, thì chúng ta biết nơi chúng ta sẽ đi rồi. Vì vậy, bao lâu sống còn ở trần thế, chúng ta hãy lựa chọn theo sự công bằng của Chúa, trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa, và nhờ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta đã trả cho chúng ta những gì là tội lỗi của chúng ta rồi. Để đền tội chúng ta đến với Chúa Giêsu để nhận lãnh sự tha thứ của Chúa và cùng với Chúa Giêsu dâng của lễ mỗi ngày, cảm tạ muôn vàng hồng ân Chúa ban cho chúng ta, để đời sống của chúng ta là một phụng vụ với các thiên thần, các thánh trên trời, tôn thờ và cảm tạ Chúa luôn mãi. Amen.
Caesar, hãy trả cho Caesar. Của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Hãy vâng tha Thiên Chúa trên trời, trái tim hồng dâng hiến cho Ngài. Của Caesar, hãy trả cho Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Hãy yêu người như Chúa đã dạy, hãy yêu đời cho tình nở hoa. Chúa là đấng tác sinh trời đất muôn loài, con nào biết lấy chi đền đáp. Hãy subscribe.
Chao.